Đại chúng, là chúng ta học tiếp vào bài thứ 11. Đáng lẽ hồi sáng này mình học xong rồi, tại mình lý sự quá cho nên không có rồi. Thưa, bài này chúng ta chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, mình đi vào khai thác về cái ý của Ngài Quy Sơn là Ngài xót thương nhắc nhở. Ý thứ hai của bài này mình đi vô đó là cái sự than thở của Ngài xin không có gặp thời chánh pháp. Và trong tiếng Hán người ta có một câu rất hay là xin bất phùng thời. Xin bất phùng thời, tức là sinh ra mà không có gặp thời Đức Thế Tôn có mặt. Và cái câu này Ngài Quy Sơn Ngài than thở, nhưng mà cũng giống như chúng ta than thở không có gặp Đức Thế Tôn tại tiền. Cái vấn đề thứ hai đó là trong tăng đoàn, trong cái sinh hoạt tu tập có rất nhiều người biến nát, nhiều người tiêu cực. Hai cái này là cái hệ quả tất nhiên, nó thường đi đôi với nhau. Mình lấy một cái ví dụ rất là gần thì các vị thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như mình có phước, mình sinh ra trong một cái đạo tràng mà đại chúng ở đó ham tu, cái năng lượng tu nó rất là hùng mạnh. Và khi các vị mai phước mà có mặt ở trong những cái nơi chốn già lam đó thì cái năng lượng tu của mình nó cũng dễ phát triển. Còn mình sinh ra trong một cái nơi chốn mà tăng chúng họ, cái năng lượng tu họ rất là ít, thế thì cái khả năng tu của mình nó rất là cực, giữa dòng nước ngược mình bơi hoài rất là mệt. Còn nếu cả chúng người ta tu hành rất là hùng tráng, mình ném cuộc sống mình vô đó thì tự nhiên là mình bơi rất ít, mà cái năng lực tu của mình nó lên rất là mau. Các vị để ý coi là chim nó thiên nhi đó, tức là nó dời chỗ ở đó. Một con nó không thể nào bay cả ngàn dặm được, mà một bầy thì nó bay được. Con này nương con kia, cái lực đẩy nó hỗ trợ với nhau. Và cái điều hay trong thiên nhiên là trong một bầy nó thường nó bay hình chữ V. Một con đầu đàn bay bay hình cánh như cánh máy bay vậy nè. Cái con kia mỏi mệt lui phía sau thì sẽ có một con khác đi lên thay. Và nó cứ như thế mà nó vượt nghìn trùng, từ miền Bắc về miền Nam có khi cả 10.000 dặm tìm chỗ mới để sinh sống qua một mùa đông. Khi hết mùa đông rồi thì nó từ phương Nam nó lại bay về phương Bắc. Và trong thiên nhiên những cái loài động vật nó có sự thông minh lớn lao như thế, thì trong loài người điều này mình cũng nên học. Ví dụ như trong chúng á, ai đó mà tinh tấn tu hành thì người đó là con chim đầu đàn á. Mình nương cái lực chúng ở đó mình tu. Rồi người nào mà cái năng lượng của họ trùng xuống á, mình đừng vì lý do đó mà mình làm khó khăn. Mình biết là cái thủy triều thì nó có lên có xuống, mà con người thì nó cũng có lúc như vậy, năng lượng nó yếu á, thì trong chúng phải có một người nỗ lực mạnh hơn. Chim nó tự thay con đầu đàn, trong chúng tu hành ta cũng thế, cảm thông thương yêu và hỗ trợ nhau để nó hình thành cái dòng chảy. Và xa cách chánh pháp, nhiều người tiêu cực này, thưa đại chúng, là nó không phải là thời Ngài Quy Sơn trước đó nữa. Ví dụ như thời Thế Tôn tại tiền, không hẳn là trong tăng đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa không có những vị thầy mà lên xuống tội sụp bất thường. Trong chúng Đức Thế Tôn ngày xưa cũng có những vị tỳ kheo rất lười nhác, và nhiều ông cũng gây cái tổn thương cho uy tín tăng đoàn rất là lớn lao. Có điều cái năng lượng giác ngộ Đức Thế Tôn rất là mạnh, do vậy cho nên ngày dựng cái tăng đoàn lên nó rất là dễ. Thứ hai nữa là nhiều vị chứng thánh quả, cái năng lực nó rất là hùng mạnh, nó lôi kéo được cả một tăng đoàn thời xưa. Và thời Ngài Quy Sơn thì thưa, nó cách thời thịnh của thiền không phải xa lắm. Tuy nhiên cũng có những hàng tỳ kheo tăng hay là những vị thiền sinh du phương, ngắm trời mây, chơi non nước, không có đặt cái chuyện giác ngộ làm chuyện chính, mà cái chuyện du sơn ngoạn thủy là chuyện chính. Do vậy cho nên Ngài than thở đôi điều thế này. Thời chúng ta, ví dụ như chúng ta trên đất nước này thì cái chuyện đó nó không xảy ra, tìm không ra những cái vị tăng du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái thành phần tiêu cực trong cái sinh hoạt của tăng già, đó là điều tất nhiên thôi. Do vậy cho nên mình thật lòng tu, mình có cái phẩm chất của người tu, đó là cái cách mà mình đóng góp cái năng lực sáng chói cho chánh pháp có mặt. Xa cách chánh pháp nhiều người tiêu cực, thưa các vị, cái này mình có thể quy chiếu lại mức độ gần nữa là như thế này. Ví dụ như mình sống bên cạnh vị thầy, vị hòa thượng thương yêu chăm chút, cái năng lực tu mình nó dễ lên. Rồi có khi quý vị hòa thượng, quý vị thầy của mình ra đi rồi, rồi mình cũng lơ là, và cái phát sinh cái chuyện tiêu cực này rất là nhiều. Đó là hai cái ý. Và người xưa than thở về chuyện sinh không gặp thời. Mình nhìn vào vấn đề này để thấy là mình có khi sinh phùng thời, không phùng thời với Phật, nhưng mà phùng thời với Phật pháp vẫn còn đang có mặt. Rồi mình cũng được có cái hạnh phúc là có thầy, có bạn, có pháp lữ, có kinh pháp để học. Cho nên có khi ở góc độ này mình nhìn thì mình cảm thấy nó rất là buồn, nhưng mà mình thử nhìn từ một góc khác thì cũng rất là vui. Ví dụ như ở Mỹ này có một anh chàng, anh có một cái lý luận về vấn đề lạc quan á. Một hôm anh đi, anh bị người ta móc ví, mất giấy tờ tiền bạc. Và anh về nhà, anh rất là vui, anh hát ca, anh quýt gió. Người ta hỏi chứ, anh đã bị ăn trộm, nó lấy cái ví giấy tờ mất hết, bây giờ anh phải làm lại toàn bộ giấy tờ từ giấy an sinh cho tới cái passport của anh. Có gì đâu mà vui. Anh nói tôi có 4 điều để vui chứ. Điều thứ nhất là mãi như tới bây giờ tôi mới bị lấy trộm. Tức là hồi xưa bây giờ mấy chục năm đi qua cuộc đời, bây giờ tôi mới bị lấy trộm. Có đó là một điều vui. Thay vì tôi đã bị mất rất nhiều lần, nhưng mà nó mới vừa xảy ra. Cho nên rất thích thú. Thứ hai là tuy tôi bị nó lấy ví, nhưng mà cái số tiền nó không phải là bao nhiêu cả. Một chút giấy tờ làm lại không có khăn chi. Có những nơi người ta mất giấy tờ cả đời không làm lại được, còn đất nước này mất làm chút xíu là xong. Cho nên đó là hai điều vui. Điều thứ ba là có nhiều người của cải không đáng là bao, nhưng mà nó lấy đi cả sinh mạng của người ta nữa kia. Còn tôi thì tôi chỉ mất chừng đó chuyện thì mất gì không vui. Điều thứ tư vui hết là tôi bị lấy trộm, chứ không phải tôi là kẻ trộm là vui rồi. Tôi là kẻ trộm thì rất là đáng, rất là đáng buồn. Chỗ này không có, người khác lấy cho tôi vẫn là người tốt. Thế thì mắc gì mà không có vui. Cho nên thưa đại chúng là xin bất phùng thời, tuy là người quy sơn ngày than thở như thế, nhưng mà mình đứng ở một góc độ khác, mình nhìn thì có thể trong hoàn cảnh của mình sẽ nói một câu ngược lại là xin phùng thời cũng được. Tùy theo cái quan niệm của đời sống, ta cảm thấy là ta có phước vô cùng, vị thầy bổn sư ta còn sống, ta có phước vô cùng, huynh đệ chúng ta còn đông, ta có phước vô cùng, ta còn ngồi học được một căn kinh, ta còn có miếng ăn hàng ngày để sống, để tu. Đó là những điều mà từ cái này ta có thể nhìn lại cuộc sống mình để thấy, để quy chiếu lại như vậy. Ý thứ ba của bài này đó là thế này. Ý thứ ba chúng ta nói đến cái sự khiêm tốn của Ngài Quy Sơn khi răng nhắc. Có một chữ nó trốn phía sau chữ khiêm tốn nữa. Là chữ gì? Thường thường cái sự khiêm tốn nó đi đôi với một chữ nữa là dễ thương, phải không? Hồi sáng mình có nói về cái phẩm chất rất là dễ thương này Ngài Quy Sơn. Và mình có thể chia cái nội dung của cái điều mình chia sẻ đây, nó có vài điều thế này. Từ cái này mình có thể nhìn để thấy được cái tính chất của các vị thầy lớn. Các bậc thầy có đạo hạnh làm được đạo, chưa phải là tổ của một dòng tu, chưa phải là cái vị hòa thượng lớn lao của một cái già lam tự viện gì lắm đâu, mà những vị thầy có đạo hạnh được quy kính, được tín đồ quý trọng, có tiếng tâm trong tuần lâm đều có những cái phẩm chất này. Cái phẩm chất thứ nhất đó là đạt ngộ. Có được cái phẩm chất này, tự nhiên nó sinh ra rất là nhiều cái đặc tính rất là tốt lành. Cái căn bản của đạt ngộ đầu tiên á, họ giác ngộ là trong nhân gian này không có một cái niềm vui gì lớn bằng cái niềm vui sự tu hết. Và cái này có khi người đời họ cũng có nữa chứ không phải người tu mình. Họ đi ngang qua trần gian này, họ nếm đủ thứ vui buồn sầu khổ rồi. Danh họ cũng có, sắc họ cũng có, tài họ cũng có, ngũ dục lục trần họ biết hết rồi. Cái tự nhiên không còn cái gì nó kích thích sự ham thích của họ bằng việc tu nữa hết. Đó là mình nói chuyện đời thường trong nhân gian. Sâu hơn một tuần nữa là người tu chúng ta, đặc biệt là cái duyên có khi rất là nhiều đời, mình khát khao cái con đường tâm linh rất là mạnh. Mình nghĩ là lao thao trong đời có đủ thứ rồi, cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng thôi à, cái gì cũng bỏ lại hết, và một mình một thân cả mịt mùng rất là tội nghiệp. Mình sinh ra từ đâu thì mình chẳng biết, rồi rời hài tứ đại này đi vào cõi mông lung mình không biết đâu. Rồi vô lý, vô lý cái hình hài như thế này, rồi mai kia được người ta đẩy vô lò thiêu không biết, rồi mình đi đến phương trời nào rất là tội nghiệp. Cái nỗi khát khao muốn khám phá con đường tâm linh nó rất là lớn nơi người tu chúng ta. Và từ cái nền khát khao đó mình đi vào đạo, mình khám phá được là ồ, ngoài cái hình hài năm uẩn này, ngoài cái vui buồn đến đi, ngoài sự suy nghĩ như dòng nước miên man chảy, ta có một cái vô sinh bất diệt của tự tánh, vốn là tâm Phật bất động của mình. Cái mình đục thẳng vô cái vùng trời đó, đứng trong đó, nếm hương vị đó, cái tự nhiên là không cần ai khích lệ mình cũng ham tu, cảm thấy tu là niềm vui, tu là cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời người chứ không có gì hơn nữa. Thì cái nền tảng này nó đưa ta đến cái khả năng là chứng nghiệm được niềm vui an lạc hoặc là tự tánh niết bàn hiện tiền. Và từ cái nền tảng này, từ cái nhu yếu đời sống tâm linh đó, mình đặt chân vô được vùng đất này rồi thì người xưa gọi là thấy được tâm Phật không sinh của mình, hoặc là cái từ trong nhà thiền gọi là thấy được tánh, hoặc là cái từ ngày xưa Đức Thế Tôn thường dùng chỉ cho rất là nhiều hội chúng trong hiện đời, là sau một thời pháp của ngài thì có khi các cư sĩ họ chứng được quả A-na-hàm, tu đà hoàng, tức là quả dự lưu đó. Dự lưu là gì? Bây giờ mở được con mắt pháp, cuộc đời của người đó được luyện vào cái dòng chảy xuôi về biển thánh thôi à. Tại sao như vậy? Họ nhận ra được nè, tất cả những cái vật chất đều phù du nè, hình hài này vốn là sinh diệt vô thường nè, vui buồn nó cũng vô thường đến và đi nè, nhưng mà cái tâm Phật của họ, cái tự tánh Phật của họ nó vẫn còn và họ an trú trong đó. Dù cho cuộc sống của nhân gian có bề bộn làm cho họ quên một chút, nhưng mà cuối cùng họ vẫn quay về ngay cái chỗ đó, chỗ tâm Phật của họ. Cái niềm an vui lớn nhất của đời người là an trụ nơi đó đi tu. Cho nên cư sĩ ngày xưa họ cũng chứng nghiệm được tu đà hoàng hướng đó. Rồi từ cái đó họ mới đi về quả tu đà hoàng, gọi là tu đà hoàng quả. Thì đặt chân vô cái nền đó người ta gọi là đạt ngộ, gọi là thấy tánh, gọi là mở được con mắt pháp, gọi là người đang bước vào dòng chảy đi về biển thánh. Thì khi đặt chân như đó thì cái tính chất đầu tiên cần phải có của những vị thầy, để từ đây nó phát sinh 2-3 yếu tố rất là tuyệt vời. Yếu tố đầu tiên đó là đối với vật chất ngũ dục nhân gian rất là nhẹ, không cần buông mà tự nó rơi ra. Yếu tố thứ hai là nơi con người đó tự nhiên họ có lòng thương rất là lớn, gọi là cái khả năng từ bi đó. Các vị nghĩ sở dĩ mình hung hãn, mình khó chịu, khó thương là tại vì lòng mình nó thiếu cái chất liệu yêu thương. Chất liệu yêu thương nó có trong này, nó được phát sinh từ cái nỗi niềm là thương cho thân phận con người rất là phù du. Lao sao luôn cuộc trần này đâu có bao nhiêu năm, dành nhau chút nọ chút kia, rất là bé nhỏ rồi cuối cùng buông tay về cõi vô thường thôi. Và không đáng gì hết, không nghĩa lý gì cả. Cho nên người đạt ngộ rồi tự nhiên tâm tức của họ, cái sự thương yêu nó tràn ra rất là dễ dàng. Cái thứ hai cũng là cái hệ quả tất nhiên của đạt ngộ nữa là người đó sẽ có trí tuệ. Tự nhiên à. Tại vì chúng ta ít trí tuệ là tại vì chúng ta để cho tâm thức mình nó bận biểu những cái chuyện vẩn vơ, vô duyên. Cái ăn, cái mặc, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái đẹp, cái xấu vân vân. Cho nên nó bào mòn bớt cái năng lượng tuệ giác của mình. Mình an trú tâm được trong cái vùng an bình tĩnh tại thì tự nhiên cái trí tuệ phát sinh. Cho nên một là cái chất dễ thương, cái lòng từ bi, cái trí tuệ, cái khả năng ham tu vân vân, nó là cái hệ quả tất nhiên của con người đặt chân được vào cái vùng đất đó, chứng nghiệm được tu đạo hoàng, hay nói một cách gần hơn là mở được con mắt pháp, thấy được tánh. Ta gọi đó là cái yếu tính thứ nhất, tức là cái tính chất thứ nhất của những vị thầy dễ thương ngày xưa. Cái thứ hai nó cũng có mặt nơi những vị thầy lớn nữa là cái tâm hiếu thuận, cái lòng trung hậu. Hai cái này tự nhiên nó cũng có mặt đối với người tu. Cái nguyên tắc của cuộc đời nó xảy ra rất là dễ dàng nhận biết như thế này. Mình mà thương người thì cái hệ quả tất nhiên là người ta thương lại mình. Mình cung kính người thì người khác cũng cung kính mình. Và mình là đứa con có hiếu thì dĩ nhiên là trong tương lai thế hệ cháu, thế hệ chắc của mình, tự nhiên cái dòng chảy hiếu thuận nó cũng dễ phát sinh. Và trong cái truyền thống Già Lam thì ta cung kính hiếu thuận với thầy thì chắc chắn một điều là cuộc đời làm đạo của ta trong tương lai không có bị khó khăn, sẽ có những đứa con có hiếu lại với ta. Và cái phẩm chất này đặc biệt nó có mặt nơi những vị thầy lớn. Tự nhiên à, tự nhiên những con người này họ có cái phẩm chất là rất là trung hậu. Chưa có một vị thầy nào làm đạo mà là những người bội bạc, sống vong ân phụ nghĩa mà làm đạo được cả. Đó là cái điều thứ hai có mặt nơi tính chất của các vị thầy. Cái điều thứ ba là các ông phần lớn đều là những bậc mô phạm trong Tùng Lâm cả. Cái từ mô phạm này nó quen lắm à. Không biết quý thầy, quý cô ở Mỹ có biết cái từ này hay không. Tức là cái gương giáo dục cho bao nhiêu người là mô phạm, xứng đáng là cái gương để cho người ta noi theo, là cái khuôn mẫu để bao người bắt chước, gọi là mô phạm. Không có vị thầy lớn nào làm đạo và đứng vững trong Tùng Lâm, trong Già Lam mà là cái người không có gương lành, không có cái gương đức hạnh sáng chói hết, đều là những bậc thầy có cái gương lành để cho bao nhiêu người quy kính. Đó là cái điều thứ ba. Và thưa các vị, cái này nó không phải một sớm một chiều có mặt nha. Cái sự mô phạm để làm chỗ quy kính cho bao người, nó được xây dựng từ lúc mình mới tu á. Mới tu rồi dần dần, lớn dần, lớn dần, mỗi một ngày phẩm chất của mình, cái hành nghi của mình, nó theo với tháng ngày nó dày lên. Và cái khó khăn mình chia sẻ trong cái phần này nữa là thế này. Cái này xây dựng thì khó, mà phá thì nó vỡ mau lắm á. Ví dụ như một đời cái vị đó tu hành nghiêm trang, phẩm hạnh được người quý kính, thế nhưng mà chỉ cần có một cái sai lầm nhỏ nhặt nào đó thôi, cái tự nhiên nó đổ vỡ hết cái công trình của mười mấy hai chục năm xây dựng. Cho nên mình phải lưu ý điều này. Và cái này nó rất là dễ hiểu. Giống như cái áo đen á, thì người ta có phết lên đôi ba nét mực trên cái áo đó, chẳng ai buồn để ý. Nhưng mà áo trắng mình gạch một gạch là người ta thấy á. Người tu được ví dụ như một chiếc áo trắng vậy đó. Toàn thể đời sống của mình nó phải đẹp từ lúc mới tu cho tới lúc già. Có một quãng nào đó mình vụng về, mình gây một chút tiêu cực làm lỗi thôi là người ta cứ nhìn cái chỗ đó, người ta nói hoài, rất là khó chịu. Đôi khi nó rất là tội nghiệp cho người tu. Giống như cái chuyện mình nói cho các vị nghe về chuyện cái ông thầy ông đi thiền hành quanh hồ sen đó, trong Sa Di Luật Giải có nói đó. Ông đi quanh hồ sen và ông không có ăn trú tâm trong cái chuyện thiền hành, mà ông lại thưởng thức cái mùi hoa sen rất là dễ thương, và ông sinh tâm ái trước cái mùi hoa sen. Ông thầy cũng hiện ra nói này thầy à, thầy ăn trộm mùi hoa của tôi đó. Cái ông ngạc nhiên, ông nói tôi thấy có một số người họ vô đây là họ bứt lá bẻ cành hái gương sen, rồi họ lặn xuống hồ họ móc cả củ sen đem về họ nấu móc tới ngó sen rồi họ xào nữa. Ông không nói người ta ăn trộm mà tôi hửi hương sen thôi, có làm gì tổn thương cái hồ sen của ông đâu. Nói dạ thưa ngài, những kẻ ác ngập đầu đó thưa giống như chiếc áo đen vậy đó, người ta có vấy thêm mực cũng chẳng xa, nhưng mà ngài đang mặc áo trắng đó, ngài ngửi của tôi một chút hương là ngài ăn trộm rồi đó. Ngài để cho tâm thức của ngài lang thang ăn trộm mùi hương của tôi, không có nhiếp tâm trong cái chuyện tu tập, cho nên tôi phải nhắc nhở ngài đó thôi. Thưa đại chúng, nó khó cho chúng ta là vậy. Cái chất mô phạm này xây dựng thì rất là cực, làm biểu trưng cho già lam, làm cái gương sáng để mọi người quy kính và giáo dục họ thì nó khó, nhưng mà làm cho nó đổ vỡ thì rất là nhanh. Cái thứ tư là khéo dựng chúng, khéo nuôi dưỡng chúng. Xây dựng được một chúng tu hành phước rất là lớn. Và cái công trình này, thưa các vị, là nó không phải là dễ dàng. Mình nhìn theo con mắt ngày xưa thì nó là ông nó có phước, thầy đó có phước. Nhưng mà mình dùng cái khả năng tâm lý mà nhìn và cái khả năng của người tu mà nhìn thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Cái duyên độ sinh có, mình mới dựng chúng được. Có những vị thầy rất là giỏi mà không có đệ tử, năn nỉ người ta cho tôi xin đứa đệ tử về tôi nuôi cho có đứa nó nói giỏi tông đường. Nhưng mà nó về nó ở nửa tháng, một tháng thì nó đi mất à. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường. Có những vị thầy rất là giỏi, cái ông kia là một vị thầy không có giỏi, ăn nói thì lục cục lòn hòn, ra đường thì quần ống thấp cũng cao, và không có phải là tướng mạo nghiêm trang gì hết, không có phải là vị thầy nổi danh gì hết, thầy nhà quê thôi. Nhưng mà ông sinh con đẻ cháu đầy đống đầy đàn, mà đứa nào cũng lớn cùi cùi à, giống như nhà quê người ta sinh con ra người ta bỏ nó ăn cơm nguội với muối mà nó lớn ù ù rồi đó. Và mình thì mình nuôi gần chết mà không giữ lớn. Thì cái trường hợp nhân gian cũng giống như người tu chúng ta. Thưa, cái duyên rất là khó nói. Có những vị thầy họ có cái duyên độ sinh, cho nên tự nhiên độ tôn đệ tử rất là đông và đều thành công thành danh cả. Còn mình thì mình khá giỏi đủ thứ chuyện, nhưng mà mình nuôi đệ tử không được. Cho nên yếu tố đầu tiên dựng chúng có nghĩa là có duyên độ sinh nữa. Cái thứ hai, mình dùng con mắt đạo lý mà nhìn á, thì thưa, dựng được chúng, nuôi được chúng đây không có nghĩa là mình phải đích thân độ đệ tử hay là giảng dạy tín đồ gì cả. Dựng được chúng đây có nghĩa là mình là một người bạn đồng tu thôi. Mình yểm trợ năng lực để người kia tu, mình khích lệ để người ta tu, mình giúp cho họ về điều kiện vật chất nếu mình thấy mình có khả năng, giúp cho họ một tiếng nói, một lời khen, một sự khích lệ, hoặc là giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn, thì ta gọi là những người đó cũng khéo dựng chúng nữa. Dựng chúng tức là xây dựng được một tập thể tu, và nuôi dưỡng chúng, hai cái này nó đi liền với nhau. Và các vị nhớ cho là mình phải làm được điều này ngay từ lúc mình còn là chúng thường thôi, chưa phải là vị thầy. Chưa cần các vị ra riêng lập đạo tràng, làm chủ của một nơi chốn giáo hóa gì cả, mình ở trong chúng thôi. Mình phải nên tạo cho mình cái khả năng này, hãy yểm trợ những người bạn đồng tu. Cái thứ năm là cái cuối cùng, đó là có khả năng nhiếp hóa tín đồ bằng đức và hạnh. Cái này thưa, có khi nó không phải được tạo bằng cái sự thông minh gì cả. Có khi họ cảm đức cảm hạnh của mình họ đến thôi, chứ còn mình không thể bỏ tiền ra dụ họ được. Mình ăn nói hay nhưng mà họ không ưa mình thì họ cứ không ưa. Cho nên cái hương đức hạnh tự nó thơm, tự nó bay ngược gió. Kinh Pháp Cú có một câu đó: hương tất cả loài hoa theo chiều gió bay xa, nhưng mà hương đức hạnh của người tu thì nó ngược gió, nó bay càng ngày càng rộng. Và mình hay nói đùa một câu là hữu xạ tự nhiên hôi á. Có cái xạ hương trong người tự nhiên nó lan tỏa, không cần mời gọi. Và thưa các bậc thầy của chúng ta ngày xưa làm đạo được là đều có những cái khả năng như thế này, có cái phẩm chất như thế này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về cái sự khiêm tốn của ngài Quy Sơn, nó liên hệ đến nhiều vấn đề làm đạo.